chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ ba, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 25. Đức Maria trong mầu nhiệm hội thánh. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 24 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về các chức vụ của hội thánh: tiên tri, tư tế và vương giả. Chức vụ tiên tri giúp chúng ta can đảm loan truyền tin mừng của Chúa cho mọi người bằng lời nói và việc làm. Chức vụ tư tế giúp chúng ta chu toàn bổn phận tôn thờ Thiên Chúa bằng cách tham dự vào hy lễ của Chúa Giêsu trong đời sống phụng tự và trong đời sống hàng ngày. Chức vụ vương giả đưa chúng ta tiến xa hơn trong đường nhân đức và sẵn sàng phục vụ tha nhân vì Chúa. Ba chức vụ này làm nên toàn bộ đời sống Kitô hữu và không thể tách rời được. Điều này có nghĩa là Kitô hữu không thể chỉ thi hành một chức vụ rồi bỏ mặc các chức vụ còn lại. Kitô hữu không thể nói rằng tôi chỉ sống chức vụ vương giả bằng việc bác ái phục vụ mà không cần đi tham dự thánh lễ, nghĩa là sống chức vụ tư tế. Những lập luận như vậy nếu có là dấu chỉ cho thấy đời sống Kitô hữu đang bị lệch lạc, thiếu quân bình. Đời sống Kitô hữu được xem là tròn đầy thì cùng một lúc phải chu toàn các chức vụ nói trên. Trong bài giáo lý số 25 hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Đức Maria trong mầu nhiệm hội thánh. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu được Đức Mẹ giữ vai trò như thế nào trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và trong hội thánh. Đồng thời chúng ta học được gì nơi đời sống của Đức Mẹ để áp dụng vào cuộc sống Kitô hữu hôm nay. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có thân mẫu người. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Học viên, hẳn chúng ta còn nhớ các bài giáo lý từ số 5 đến số 9 cho thấy rằng sau khi nguyên tổ phạm tội thì loài người rơi vào cảnh bế tắc tuyệt vọng và đều mang án tử. Thế nhưng Thiên Chúa là tình yêu, không muốn con cái loài người phải đời đời trầm luân. Vì thế Thiên Chúa Ngài đã lên kế hoạch cứu độ con người. Thiên Chúa không thực hiện kế hoạch cách đơn phương, nhưng luôn mời gọi con người cộng tác. Theo kế hoạch này, con Thiên Chúa phải được thụ thai và sinh hạ từ một người nữ. Người nữ đã được Thiên Chúa chọn chính là Đức Maria để trở thành mẹ đấng cứu thế. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của Đức Maria qua các điểm chính sau. Thứ nhất, Đức Maria được cứu độ. Thứ hai, Đức Maria tham gia vào công việc cứu độ của Chúa Giêsu. Thứ ba, Đức Maria là thành phần trội vượt của Hội Thánh. Thứ tư, Đức Maria là mẹ và là mẫu gương cho các tín hữu. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào điểm thứ nhất. Đức Maria được cứu độ. Giống như tất cả mọi người, Đức Maria cũng cần được hưởng ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Nhưng cách rất đặc biệt, trong khi những người khác được hưởng ơn cứu độ sau khi mắc tội nguyên tổ, còn Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vướng tội ấy. Chúng ta gọi đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Nói cách khác, Đức Maria cũng cần được hưởng ơn cứu độ như bao người. Nhưng mẹ được Thiên Chúa cho hưởng ơn này trước khi Chúa Giêsu ban cho nhân loại. Điều này cho thấy mẹ đã được cứu chuộc cách kỳ diệu ngay từ giây phút tượng thai nhờ công nghiệp của Đức Kitô. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, Đức Maria được hưởng ơn cứu độ. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ hai. Đức Maria tham gia vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, Thiên Chúa không thực hiện kế hoạch cứu độ cách đơn phương, mà luôn mời gọi con người cộng tác. Thật vậy, trong suốt dòng lịch sử đã có nhiều người cộng tác tích cực vào kế hoạch đó như Abraham, Moses, các tiên tri. Đức Maria cũng là một trong những người cộng tác tích cực vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã tham gia vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể, chẳng hạn trong biến cố truyền tin mà chúng ta đã nghe trong bài số 9. Mẹ đã đón nhận ý Thiên Chúa một cách tự do. Sau đó, mẹ cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng, dạy dỗ Chúa Giê-xu cho tới lúc trưởng thành. Cuộc đời của mẹ luôn lắng nghe và thi hành lời Chúa. Đặc biệt, mẹ đã có mặt và hiệp thông trọn vẹn những đau khổ của Chúa Giê-xu trên thập giá, cũng như đã chứng kiến trong can trường những giây phút cuối cùng của Chúa Giê-xu trên dương thế. Câu lời Chúa mà chúng ta nghe lúc đầu giờ kể lại: đứng gần thập giá Đức Giê-xu có thân mẫu người. Một chi tiết rất quan trọng chúng ta cần lưu ý là mẹ đứng chứ không quỵ ngã dưới chân thập giá. Điều này cho thấy lòng can trường của Đức Mẹ khi đối diện với nỗi đau khổ tột cùng. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai, Đức Maria tham gia vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và nhận ra rằng mẹ đã cộng tác hết sức tích cực vào kế hoạch đó. Giờ đây kính mời quý vị bước vào điểm thứ ba. Đức Maria là thành phần trội vượt của Hội Thánh. Tuy giữ vai trò là mẹ Chúa Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa đấng cứu thế, Đức Maria trước hết vẫn thuộc dòng dõi loài người và liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi. Nên mẹ là thành viên của Hội Thánh. Vì mẹ đã tận hiến trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa, cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Do đó, mẹ trở nên thành viên trội vượt trong Hội Thánh. Nói cách khác, mẹ là thành viên trội vượt của Hội Thánh vì hai lý do. Trước hết, chu toàn sứ mạng rất cao trọng là làm mẹ đấng cứu thế, đấng sáng lập và là đầu của Hội Thánh. Kế đến, mẹ là tín hữu kiên vững trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến. Mẹ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu là Nữ Vương trên trời. Trong vai trò là mẹ Chúa Giê-xu đấng cứu thế, Đức Maria cũng được tuyên xưng là mẹ Thiên Chúa, mẹ Hội Thánh và là mẹ của mỗi người tín hữu. Nhưng một vấn đề được đặt ra là cuộc đời Đức Maria có liên hệ gì đến mỗi người chúng ta không? Để tìm hiểu vấn đề này, kính mời quý vị bước vào điểm thứ tư, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay. Đức Maria là mẹ và mẫu gương cho mỗi người tín hữu. Như chúng ta biết, nhìn theo khía cạnh đức tin, Đức Maria là mẹ của Hội Thánh và của các Kitô hữu. Mẹ đã cộng tác rất tích cực vào công trình cứu độ của Chúa cứu thế để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Tuy giữ vai trò cao trọng như vậy, nhưng đời sống mẹ lại rất gần gũi chúng ta và là mẫu gương đức tin cho mỗi người noi theo. Trong cuộc sống, mẹ đã gặp nhiều thử thách trong niềm tin, chẳng hạn như phải sinh con nơi máng cỏ, phải ôm con chạy trốn sang Ai Cập, và mẹ đã tận mắt chứng kiến cuộc thương khó của con. Tuy vậy, mẹ vẫn kiên vững trong đức tin và trung thành với Thiên Chúa. Hơn nữa, dù là mẹ Chúa cứu thế, gia đình mẹ cũng chỉ sống bình thường nơi làng quê nghèo khó. Tuy vậy, gia đình ấy vẫn tràn ngập tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang tìm hiểu bài giáo lý số 25 nói về vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm Hội Thánh. Những điều vừa trình bày ở trên được tóm lại 4 điểm như sau. Thứ nhất, Đức Maria cũng cần được cứu độ như mọi người, nhưng mẹ được Thiên Chúa cứu độ cách đặc biệt là gìn giữ không vướng tội tổ tông. Thứ hai, mẹ đã cộng tác hết sức tích cực vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa bằng cách hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Thứ ba, mẹ cũng là một con người như bao người Vì thế mẹ là thành viên của hội thánh. Mẹ được Thiên Chúa trao sứ mạng là mẹ đấng cứu thế, nên mẹ là thành viên trội vượt. Và sau cùng, mẹ là mẫu gương cho chúng ta noi theo trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến và đời sống theo ý Chúa, khiêm hạ phục vụ. Bài giáo lý chúng ta kết thúc ở đây. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn trong giây phút cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, bài giáo lý hôm nay đã giúp con hiểu về mẹ nhiều hơn và yêu mến mẹ nhiều hơn. Mẹ thật sự là một phụ nữ tuyệt vời. Cả cuộc đời mẹ đã tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa để cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Xin giúp con biết noi gương mẹ để theo Chúa đến tận cùng và góp phần cộng tác đem tin mừng Thiên Chúa đến mọi người. Amen.
Ngày mai xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng.